Bạn có bao giờ nghe đến câu chuyện về con tàu Noah và trận đại hồng thủy huyền thoại chưa? Theo Kinh Thánh, từ xa xưa, khi chứng kiến con người mải mê với những ham muốn trần tục, sa vào bao nhiêu tội lỗi, Chúa Trời đã vô cùng đau lòng và tức giận. Ngài quyết định sẽ tạo một trận đại hồng thủy để tái lập thế giới, nhưng lại không nỡ để toàn bộ nhân loại diệt vong. Lúc này, có một người đàn ông tên là Noah, là một người biết sống lương thiện và kính sợ Chúa Trời. Ông được Chúa chọn để tiếp tục duy trì nòi giống loài người. Chúa bảo Noah hãy đóng một con tàu khổng lồ để mang theo gia đình và các loại động vật, mỗi loài một cặp. Noah cùng con trai làm việc ngày đêm, bất chấp mọi lời chế giễu. Sau nhiều năm, con tàu cuối cùng cũng hoàn thành. Noah đã đưa vợ, các con trai và con dâu cùng vô số loài vật lên tàu. Từ những loài hoang dã như sư tử, hổ, báo, cho đến những loài vật nhỏ bé như chim chóc, côn trùng. Rồi ngày định mệnh cũng đến. Trời đất bỗng tối sầm lại, mưa như chút nước không ngừng. Nước lũ dâng cao, nhấn chìm cả nhà cửa, ruộng vườn và cả những ngọn núi. Mọi sinh vật trên mặt đất đều bị cuốn trôi, chỉ còn lại con tàu của Noah lênh đênh trên biển nước mênh mông. Bốn mươi ngày đêm trôi qua, mưa dần ngớt, nước lũ cũng rút. Noah thả một con chim bồ câu ra, con chim bay đi và mang về một nhành ô liu, báo hiệu đất liền đã hiện ra. Noah và gia đình cùng các loài động vật rời khỏi tàu, đặt chân lên mặt đất khô ráo. Họ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, gieo trồng, chăn nuôi và sinh con đẻ cái. Câu chuyện này cũng được nhắc đến trong Kinh Quran, với nhân vật chính là Noah được Allah chỉ dẫn đóng tàu và vượt qua cơn đại hồng thủy. Theo giáo sư tôn giáo Rebecca Denova từ trường đại học Pittsburgh, Mỹ, dù ở bất kỳ nền văn hóa nào, câu chuyện về Noah và con tàu của ông luôn là lời nhắc nhở về sức mạnh thiên nhiên và sự trừng phạt của Thượng Đế đối với tội lỗi của con người. Khái niệm đại hồng thủy được miêu tả như một thảm họa tự nhiên trong truyền thuyết và thần thoại của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Trong thần thoại Hy Lạp, Zeus, vua của các vị thần, cảm thấy bất mãn với loài người Pelasgians và ngài đã chỉ thị cho Deucalion, con trai của vị thần tạo ra loài người Prometheus, đóng một chiếc thuyền lớn để cứu chính bản thân Deucalion và người vợ là Pyrrha. Sau 9 ngày mưa lũ nhấn chìm thế giới, con thuyền của họ mắc cạn trên đỉnh núi Parnassus. Khi nước rút, Deucalion và Pyrrha dâng lễ tế cho thần Zeus để được chỉ dạy cách tái tạo thế giới. Zeus bảo rằng họ ném những hòn đá qua vai. Những hòn đá Deucalion ném biến thành đàn ông, còn những hòn đá của Pyrrha ném biến thành phụ nữ. Còn truyền thuyết phổ biến nhất tại Trung Quốc kể rằng có một người nông dân đã bắt giữ và nhốt một vị thần sấm sét. Trước khi vào thành, ông ta dặn dò các con không được đến gần vị thần đang bị giam cầm. Thế nhưng trái với lời cha dặn, những đứa trẻ động lòng trắc ẩn và tìm cách thả ông ta ra. Để bày tỏ lòng biết ơn, vị thần đã báo trước về một trận lũ lụt kinh hoàng và trao cho chúng một quả cầu thần bí để trú ẩn. Lời tiên tri của vị thần đã ứng nghiệm. Mưa lũ ập đến, nhấn chìm mọi sinh linh. Hai anh em vội vàng chui vào quả bầu và trở thành những người duy nhất sống sót sau thảm họa. Sự trùng hợp đáng kinh ngạc giữa những câu chuyện này khiến chúng ta không khỏi tò mò. Liệu trận đại hồng thủy là một sự kiện có thật đã xảy ra trong quá khứ, hay đơn thuần chỉ là một huyền thoại được truyền qua miệng của nhiều nền văn hóa? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Năm 1959, Trong một nhiệm vụ trinh sát trên không cho NATO tại vùng cao nguyên hiểm trở của Thổ Nhĩ Kỳ, đại úy thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Ihan Durupana đã bất ngờ chụp được một bức ảnh về một vật thể lớn có hình dáng giống một con tàu nằm sâu trong đất liền ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Theo nhà sử học Sami Yarush, hình ảnh này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò và tranh luận sôi nổi trong cộng đồng khoa học và tôn giáo. Liệu đây có phải là tàn tích của con tàu Noah huyền thoại hay không? Năm 1997, hai nhà khoa học là William Ryan và Walter Pittman đã tiến hành phân tích khu vực xung quanh Biển Đen. Họ đã tìm thấy những bằng chứng đáng kể về một trận lụt lớn được gọi là trận Đại Hồng Thủy Biển Đen đã xảy ra vào khoảng 8.000 năm trước. Trận lụt này được cho là hình thành bởi sự sụp đổ của một sông băng lớn khiến nước biển dâng lên đột ngột, nhấn chìm các khu vực định cư ven biển và buộc hàng ngàn người phải di rời. Thậm chí, tốc độ dâng lên của nước biển được ước tính là mỗi dặm một ngày, đủ để nhấn chìm một ngôi nhà chỉ trong vài giờ. Giảng viên Nicola Denzi còn cho biết một khám phá quan trọng khác đã được phát hiện vào năm 1985 khi một tấm đất sét có niên đại 4.000 năm tuổi được tìm thấy trên gác mái của ngôi nhà một cựu chiến binh không quân Anh tên là Leonard Simmons. Tấm bảng làm bằng đất sét này chứa đựng một câu chuyện về trận lụt lớn, tương đồng đáng kinh ngạc với câu chuyện về con tàu Noah trong Kinh Thánh. Câu chuyện này được ghi lại trong sử thi Gilgamesh, một tác phẩm văn học cổ đại có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà, xoay quanh nhân vật Utnapishtim, người được một vị thần cảnh báo về trận lụt sắp xảy ra và được hướng dẫn đóng một con tàu để cứu sống bản thân, gia đình và các loài động vật.
Theo Washington Post, vào năm 2000, nhà thám hiểm Robert Ballard đã có một phát hiện đáng chú ý dưới đáy Biển Đen, một vùng biển nằm giữa Đông Nam châu Âu và bán đảo Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông tìm thấy nhiều mảnh gỗ và cành cây còn nguyên vẹn ở sâu dưới đáy biển. Điều này thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ, đặc biệt sau khi cuốn sách Noah's Food được hai nhà địa chất học William Ryan và Walter Pittman xuất bản đưa ra giả thuyết về một trận lụt lớn nhấn chìm 50.000 km vuông đất liền và thay đổi hoàn toàn môi trường sinh thái Biển Đen cách đây 7.500 năm. Trận lụt này cũng tạo ra một vùng nước hai lớp với lớp nước ngọt ở trên và lớp nước mặn ở dưới, khiến phần lớn đáy biển trở nên vô trùng do thiếu oxy. Nhóm nghiên cứu của Ballard đã tiến hành khảo sát một khu vực cách thành phố cảng Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 19 km về phía đông. Ở độ sâu 95m, tàu lặn đã phát hiện được một cấu trúc hình chữ nhật có kích thước khoảng 12m x 4m. Các nhà khảo cổ học nhận định rằng đây là một ngôi nhà cổ đã sụp đổ, được xây dựng bằng kỹ thuật kết hợp gỗ và đất sét đặc trưng của vùng Biển Đen. Xung quanh công trình này, họ còn tìm thấy những mảnh gỗ, cành cây cổ thụ và nhiều mảnh vỡ khác, chứng tỏ rằng nơi đây từng có người sinh sống. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những vật thể trông giống như rầm và cành cây có thể là tàn tích của những ngôi nhà cổ. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2000, họ đã sử dụng tàu ngầm robot để điều tra kỹ hơn và tìm thấy một khu vực hình chữ nhật có kích thước khoảng 3,6 m x 7,6 m, nơi một ngôi nhà bằng gỗ và bùn đất đã sụp đổ xuống. Họ cũng tìm thấy các công cụ bằng đá được mài nhẵn và các mảnh gốm sứ, cho thấy nơi đây từng là một khu vực định cư của con người. Ngoài ra, trong cùng khu vực, tàu lặn còn phát hiện ra hai xác tàu đắm cổ với nhiều tấm ván gỗ và bình Amphora, loại bình gốm dùng để đựng chất lỏng thời cổ đại, còn nguyên vẹn. Phát hiện này càng củng cố thêm giả thuyết về một trận lụt lớn đã nhấn chìm khu vực này trong quá khứ và đồng thời mở ra một cánh cửa mới để khám phá và tìm hiểu về cuộc sống của con người thời cổ đại. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết của một bờ biển cổ đại nằm sâu 167m so với mực nước biển hiện tại.
Chúng tôi dự đoán bờ biển này đã có từ 7.000 năm trước.
Và nó hoàn toàn trùng khớp với Kinh Thánh đã nói. Điều đó có nghĩa rằng Đại Hồng Thủy thật sự đã diễn ra.
Đúng vậy.
Cách đó hơn 5.000 km, tại Trung Quốc, vào năm 2016, một nhóm nghiên cứu do Wu Qianglong, nhà địa chất học tại Đại học Bắc Kinh dẫn đầu, đã công bố trên tạp chí Science
những bằng chứng khoa học đầu tiên về một trận lụt lớn đã tàn phá một vùng rộng lớn của Trung Quốc vào khoảng năm 1920 trước công nguyên. Phát hiện này cũng củng cố thêm giả thuyết về sự tồn tại của triều đại nhà Hạ, triều đại thống nhất đầu tiên của Trung Quốc, một chủ đề gây tranh cãi từ lâu trong giới học thuật. Với phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ trên các mẫu xương và đất dọc theo sông Hoàng Hà, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một trận động đất lớn đã gây ra vụ lở đất, chặn dòng sông và tạo ra một hồ nước khổng lồ gần hẻm núi Jishi ở tỉnh Thanh Hải. Sau từ 6 đến 9 tháng, bức tường làm từ đá, bùn và đất đã vỡ ra, tạo nên một dòng chảy cực mạnh cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu sông Hoàng Hà, nhấn chìm đồng bằng Bắc Trung Quốc, nơi được coi là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Dựa trên mô hình dự đoán, nước lũ có thể đã dâng cao tới 38 mét so với mực nước sông bình thường, với tốc độ dòng chảy gấp 2 lần lưu lượng trung bình của sông Amazon, lên tới 500.000 mét khối mỗi giây. Với sức mạnh này, David Cohen, nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Đài Loan cho rằng
nó tương đương với trận lụt lớn nhất trên sông Amazon, cũng là trận lụt lớn nhất được biết đến trên trái đất trong 10.000 năm qua.
Trong một bài bình luận trên tạp chí Science, nhà khoa học David Montgomery từ Đại học Washington đã đánh giá cao những bằng chứng mà nhóm nghiên cứu đưa ra về sự tồn tại của trận đại hồng thủy ở sông Hoàng Hà. Ông cho rằng những bằng chứng này rất thuyết phục và có giá trị khoa học lớn. Montgomery cũng nhấn mạnh một điểm thú vị được các nhà nhân chủng học phát hiện. Những truyền thuyết về đại hồng thủy thường phản ánh môi trường sống của các nền văn hóa khác nhau. Điều này cho thấy những câu chuyện truyền miệng về trận lụt lớn không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn có thể dựa trên trải nghiệm thực tế. Vậy điều gì đã gây nên trận đại hồng thủy kinh hoàng trong truyền thuyết?
Eric von Däniken, tác giả cuốn Chariots of the Gods, đã đưa ra một giả thuyết gây tranh cãi về sự can thiệp của người ngoài hành tinh vào quá trình tiến hóa của con người. Theo ông, người ngoài hành tinh đã đến trái đất từ hàng ngàn năm trước và sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra con người, biến trái đất thành thuộc địa hoặc phòng thí nghiệm sống. Tuy nhiên, theo Rap Michael, tác giả cuốn Alien Scriptures, thí nghiệm này đã thất bại. Sự suy đồi đạo đức và xung đột của con người đã khiến người ngoài hành tinh thất vọng. Sách Enoch và các tài liệu cổ khác đề cập đến những người canh gác được cho là người ngoài hành tinh đã vi phạm luật lệ và giao phối với con người, tạo ra một chủng tộc lai gọi là Nephilim. Nephilim với sức mạnh và trí tuệ vượt trội đã thống trị trái đất nhưng cũng gây ra hỗn loạn. Sự can thiệp của họ đã đẩy nhanh quá trình tiến hóa của con người theo hướng tiêu cực, vượt khỏi tầm kiểm soát. Rap Michael cho rằng để sửa chữa sai lầm, những người ngoài hành tinh đã dùng trận đại hồng thủy để thiết lập lại trái đất. Họ chọn một số người tốt như Noah để bảo tồn giống nòi và bắt đầu lại nền văn minh. Sau trận lụt, họ tiếp tục theo dõi và hướng dẫn con người để lại dấu vết trong các công trình kiến trúc và hiện vật bí ẩn. Tuy nhiên, các giả thuyết này có phần xa vời và thiếu bằng chứng khoa học. Rất nhiều nhà khoa học đã nghi ngờ giả thuyết về một trận đại hồng thủy toàn cầu như được mô tả trong truyền thuyết. Theo tổ chức khoa học NCSE tại Mỹ, các nhà địa chất học đã đưa ra nhiều bằng chứng phản bác giả thuyết này. Lấy ví dụ như trong Kinh Thánh, trận đại hồng thủy được mô tả là kéo dài 40 ngày đêm, khiến nước bao phủ trái đất trong 150 ngày và sau đó rút dần trong hơn một năm. Do trận đại lụt được cho là đã xóa sổ mọi sinh vật trên trái đất, các lớp đá trầm tích trên khắp các lục địa chứa nhiều hóa thạch nên có người tin rằng câu chuyện trong Kinh Thánh là sự thật. Theo National Geographic, đá trầm tích là loại đá được hình thành từ sự tích tụ và nén chặt của các mảnh vụn đá, cát, sỏi, xác động thực vật hoặc các khoáng chất khác nhau qua nhiều triệu năm. Vào cuối những năm 1920, các nhà khảo cổ đã khai quật được những lớp trầm tích lũ lụt ở hai địa điểm miền Nam Lưỡng Hà là U và Kish, nay là thành phố Nasiriyah và Tell al-Unamit ở Iraq. Phát hiện này đã làm dấy lên giả thuyết về một trận lụt lớn đã tàn phá khu vực này trong thời cổ đại và có thể là nguồn gốc của câu chuyện về trận đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Tại U, nhà khảo cổ học Sir Leonard Woolley đã tìm thấy một lớp bùn dày khoảng 2,4 mét khi khai quật các ngôi mộ hoàng gia. Dưới lớp bùn này là các hiện vật từ thời tiền sử. Woolley cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng của một trận lụt lớn.
Để củng cố giả thuyết của mình, Gulli đã mở rộng khai quật và đào thêm nhiều hố khác, bao gồm một hố lớn có kích thước khoảng 23m x 18m và sâu gần 20m. Trong hố lớn này, ông tìm thấy một lớp đất sạch dày hơn 3m, có vẻ như được hình thành do nước lắng đọng. Phát hiện của ông đã thu hút sự chú ý rộng rãi, song phần lớn là sự phản đối mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Theo NCSE, khi xem xét các mẫu trầm tích tại khu vực U, các nhà địa chất học đã phát hiện ra rằng xen kẽ với các lớp trầm tích là các lớp muối đá, thạch cao và các loại muối khác, cùng với các lớp đá phiến đỏ chứa các vết nứt bùn. Các lớp muối và đá phiến đỏ này rất dày, có tổng độ dày lên tới hơn 1 km. Sự hiện diện của chúng cho thấy khu vực này đã trải qua nhiều chu kỳ lũ lụt và khô hạn xen kẽ, mâu thuẫn với mô tả trong Kinh Thánh về một trận lụt duy nhất. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về nhiều trận lũ lụt lớn ở khu vực Lưỡng Hà, nay là Iraq. Ví dụ, các trầm tích lũ lụt dày tới 3 mét đã được tìm thấy gần thành phố Shurupak và Kish cổ đại. Dường như lũ lụt là khá phổ biến ở khu vực này trong thời cổ đại. Mặt khác, các trận lũ lụt lớn cũng xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, như ở Bangladesh, nơi bão thường gây ra lũ lụt trên sông Hằng. Hầu hết các nền văn hóa đều xuất hiện những câu chuyện về lũ lụt, nhưng chỉ ở phạm vi địa phương, chứ không phải là một thảm họa diệt vong toàn cầu. Do đó, NCSE đã kết luận rằng câu chuyện về trận lụt trong truyền thuyết có thể không mô tả một trận lụt toàn cầu, mà chỉ là một trận lụt trong khu vực. Đồng ý với quan điểm trên, David Montgomery, giáo sư địa mạo học tại Đại học Washington và tác giả cuốn sách The Rocks Don't Lie, The Geologist Investigates Norse Food, khẳng định rằng không có đủ nước trên trái đất để tạo ra một trận lụt như vậy. Ông nói với Life Science:
"Nếu bạn hiểu câu chuyện theo nghĩa đen là một trận lụt toàn cầu bao phủ cả những ngọn núi cao nhất thế giới, thì xin lỗi, không có đủ nước trên trái đất để làm điều đó."
Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS cũng đã tính toán rằng nếu tất cả lượng nước trong khí quyển rơi xuống dạng mưa cùng một lúc, mực nước trên trái đất chỉ tăng khoảng 2,5 cm. Con số này quá nhỏ để gây ra một trận lụt lớn, chứ đừng nói đến việc nhấn chìm cả thế giới. NASA cũng đưa ra những tính toán tương tự. Ngay cả khi chúng ta xem xét đến lượng nước từ băng tan và nước ngầm, thì mực nước biển cũng chỉ tăng thêm tối đa là 240m. Con số này vẫn không đủ để nhấn chìm những thành phố nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, và chắc chắn không thể chạm tới đỉnh Everest, một ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao hơn 8.800m so với mực nước biển. Nếu như một trận lụt càn quét tất cả mọi thứ là điều không thể xảy ra, vậy thì tại sao lại có sự trùng hợp trong tất cả những câu chuyện truyền thuyết được lưu truyền trên khắp thế giới? Có một lý thuyết cho rằng những câu chuyện thần thoại giống nhau trên khắp thế giới không phải vì chúng bắt nguồn từ một sự kiện chung hay được truyền miệng từ nơi này sang nơi khác. Thay vào đó, lý thuyết này cho rằng bộ não con người hiểu thế giới một cách cơ bản là giống nhau, và những câu chuyện thần thoại này là hiện thân ví dụ cho điều đó. Nhà tâm lý học Carl Jung là người ủng hộ quan điểm này. Ông không đồng ý với ý kiến cho rằng thần thoại chỉ là những câu chuyện ẩn dụ để giải thích các hiện tượng tự nhiên như thủy triều hay mùa màng. Theo ông, con người nguyên thủy không thể có những suy nghĩ phức tạp như vậy. Thay vào đó, họ đã có sẵn khái niệm về thần thánh trong tâm trí và chỉ đơn giản là gắn những khái niệm đó với những gì họ quan sát được trong thế giới tự nhiên. Jung đã cho rằng thần thoại là biểu hiện của những gì diễn ra trong tâm trí con người. Những câu chuyện thần thoại thường kỳ lạ, phi logic, và điều này cho thấy chúng không phải là những lời giải thích đơn giản về thế giới tự nhiên. Thay vào đó, chúng là biểu hiện của những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm chung của con người, cái mà ông gọi là vô thức tập thể. Còn bạn, bạn có tin rằng một trận đại hồng thủy thực sự đã xảy ra và nhấn chìm loài người, hay đó chỉ là một câu chuyện mà mỗi chúng ta đã tự kể cho mình? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.